Lăng Già A Bạt Đa La Bửu Kinh, quyển thứ ba. Khi ấy Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng: Nay ta sẽ thuyết tướng thông phân biệt của ý sanh thân, ngươi hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có ba thứ ý sanh thân. Thế nào là ba? Ấy là tam mùi lạc chánh thọ ý sanh thân, giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân, và chủng loại câu sanh vô hình tác ý sanh thân. Người tu hành liễu tri cái tướng ấy, từ sơ địa dần dần tiến lên, thì được ba thứ thân này. Đại Huệ: Thế nào là tam mùi lạc chánh thọ ý sanh thân? Ấy là tam mùi lạc chánh thọ của Bồ Tát Tam Địa, Tứ Địa và ngũ địa, an trụ nơi biển tâm, tự tâm tịch tịnh, mỗi mỗi làn sóng của thức tướng chẳng sanh khởi. Biết cảnh giới tự tâm hiện tánh phi tánh, gọi là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân. Đại Huệ: Thế nào là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân? Là Bồ Tát Đề Bát Địa quán sát các pháp như quyển, thảy vốn chẳng có, thì thân tâm chuyển biến, đắc như quyển tam muội và nhiều tam muội môn khác. Sức tướng vô lượng tự tại quang minh như diệu hoa trang nghiêm, chống được như ý. Cũng như mộng huyễn, trăng đáy nước, bóng trong gương, phi năng tạo, phi sở tạo, như tạo sở tạo, tất cả sắc, mỗi mỗi khác biệt, đều đầy đủ trang nghiêm. Do đại chúng trong tất cả cõi Phật đều thông đạt pháp tự tánh, nên gọi là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân. Đại Huệ: Thế nào là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân? Là nói giác được tất cả Phật pháp, theo duyên đó tự đắc tướng hành, ấy gọi là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Đại Huệ: Đối với sự quán sát giác liễu nơi ba thứ thân tướng này, cần nên tu học. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phi thừa, phi đại thừa, phi thuyết, phi văn tự, phi đế, chân đế, phi giải thoát, phi cảnh giới hữu vô, pháp đại thừa sở chứng, tự tại tam ma đề, mỗi mỗi ý sanh thân, hoa trang nghiêm tự tại. Lược giải: Bài kệ ở cuối quyển 2 nói vô thừa và chẳng kiến lập thừa, nên ta nói nhất thừa, đã chỉ rõ ba thứ ý sanh thân kia. Hai thứ ý sanh thân trước thuộc về đại thừa, một thứ ý sanh thân sau thuộc về phi thừa, nên bài kệ này chỉ tụng về chủng loại vô hành tác ý sanh thân. Vì có nhất thừa này chẳng có thừa khác, nên nói nhất thừa tức là phi thừa vậy. Phi thừa chẳng phải đại thừa, nhưng phải nhờ nghĩa đại thừa để hiển bày nghĩa phi thừa, cũng là nghĩa của bài kệ này vậy. Lược giải hết. Chánh văn: Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn nói, thiện nam tín nữ hành nghiệp ngũ vô gián mà chẳng đọa địa ngục A Tỳ. Thế Tôn, tại sao thiện nam tín nữ hành nghiệp ngũ vô gián mà chẳng đọa địa ngục A Tỳ? Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Thế nào là nghiệp ngũ vô gián? Ấy là giết cha mẹ, hại La Hán, phá hòa hợp tăng, ác tâm làm thân Phật ra máu. Đại Huệ: Nói giết cha mẹ ở đây là ám chỉ hai thứ căn bản của sự thọ sanh, do tham ái làm mẹ, vô minh làm cha, đoạn dứt hai thứ căn bản ấy gọi là giết cha mẹ. Thế nào là hại La Hán? Dụ như con chuột bị độc chết, thì những tai hại do con chuột gây ra đều chẳng sanh khởi nữa. Cũng như các pháp phiền não tập khí cứu cánh đoạn dứt, gọi là hại La Hán. Thế nào là phá hòa hợp tăng? Là nói các tướng tập khí phiền não khác nhau của ngũ ấm hòa hợp tích tụ, tất cả đều được đoạn dứt, gọi là phá hòa hợp tăng. Thế nào là ác tâm làm thân Phật ra máu? vì chẳng biết bản thể của bảy thứ thức là do tự tâm biến hiện, chẳng ngoài tự tướng cộng tướng. Nay dùng ác tâm, tâm mãnh liệt của tam vô lậu giải thoát, không vô tướng vô nguyện, để đoạn dứt bảy thứ thức nơi tự tánh, gọi là ác tâm làm thân Phật ra máu. Nếu thiện nam tín nữ hành những việc vô gián này, gọi là ngũ vô gián, cũng gọi là đẳng vô gián. Lại nữa đại huệ, có pháp ngoài ngũ vô gián, nay ta sẽ thuyết ngươi và các đại bồ tát nghe nghĩa này rồi, nơi đời vị lai chẳng đọa ngu si. Thế nào là ngoài ngũ vô gián? Nghĩa là nếu người muốn chứng đắc pháp ngũ vô gián kể trên mà thực hành theo ba cửa giải thoát, không vô tướng vô nguyện trong kinh Đại Bát Nhã, thì mỗi mỗi đều chẳng thể chứng đắc pháp ngũ vô gián. Như dùng cửa không cũng chẳng thể chứng đắc, dùng cửa vô tướng cũng chẳng thể chứng đắc, dùng cửa vô nguyện cũng chẳng thể chứng đắc, nên nói ở ngoài ngũ vô gián. Ngoại trừ pháp này ra, còn có các pháp nhờ thần lực biến hóa mà hiện vô gián, như thần lực biến hóa của Thanh Văn, thần lực biến hóa của Bồ Tát, thần lực biến hóa của Như Lai, vân vân. Đối với những kẻ tạo tội vô gián, vì sự sám hối tội lỗi và trừ nghi cho họ, cũng vì khuyến phát nhân lành cho họ, nên nhờ thần lực biến hóa mà hiện vô gián. Trừ khi người giác được tự tâm hiện lượng, lìa được vọng tưởng thân tài, lìa sự nhiếp thọ ngã và ngã sở, hoặc lúc gặp thiền tri thức khiến khai ngộ bản tâm, thì mới được giải thoát sự sanh tử tương tục nơi các cõi. Chứ chẳng phải trước kia đã tạo tội vô gián mà chẳng bị đọa địa ngục vô gián vậy. Lược giải ba cửa giải thoát, tại sao chẳng thể chứng đắc pháp ngũ vô gián? Vì pháp đã không vô tướng vô nguyện thì năng sở đều bặt, dĩ nhiên không có kẻ năng chứng để chứng cái pháp sở chứng, thì làm sao có sự chứng đắc ư? Nói về thần lực biến hóa, cũng như 500 vị tỳ kheo trong hội Linh Sơn đã đắc 4 thứ thiền định và 5 thứ thần thông, nhưng chưa đắc vô sanh pháp nhẫn, nhờ sức thần thông của túc mạng trí, mỗi mỗi tự thấy quá khứ giết cha hại mẹ và tạo nhiều tội nặng khác, nên trong tâm tự hoài nghi, do đó chẳng thể chứng nhập pháp thâm sâu. Cho nên Văn Thù Bồ Tát thừa quái thần Phật, bèn dùng tay cầm gươm bén bức bách Như Lai, dụ cho ác tâm làm thân Phật chảy máu, cũng là một phương tiện để độ 500 vị tỳ kheo. Khi ấy Thế Tôn bảo Văn Thù Bồ Tát rằng: "Thôi thôi, chớ nên phản nghịch hại ta, ta ác sẽ bị hại, ấy là khéo bị hại." Tại sao? Vì Văn Thù Bồ Tát xưa nay đã chẳng có tướng nhân ngã, chỉ vì trong tâm họ 500 vị tỳ kheo thấy có nhân ngã, khi nội tâm sanh khởi ngã thì sẽ bị hại, người tu ắt phải phá ngã chấp, nên gọi là hại. Khi ấy 500 vị tỳ kheo tự ngộ nhận bản tâm như mộng như huyễn, nơi mộng huyễn chẳng có nhân ngã, cho đến chẳng có cái năng sanh sở sanh của cha mẹ, do đó 500 vị tỳ kheo đồng thanh tán thán rằng: "Văn Thù bậc đại trí thấu tận đấy các pháp, khéo dùng phương tiện bức bách Như Lai, thị hiện dùng gươm bén, năng hại và thân Phật sở hại đều do tâm tạo, một tướng chẳng có hai, vô tướng ắt vô sở sanh, thì làm sao có sự giết hại kia?" Nay nói thần lực biến hóa của Như Lai là dùng phương tiện khiến những kẻ tạo tội vô gián đều được giải thoát, cũng chứng tỏ nhất thiết duy tâm tạo vậy. Lược giải hết. Chánh văn: khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: "Tham ái gọi là mẹ, vô minh gọi là cha, thức giác ngộ là Phật, phiền não là La Hán, ngũ ấm gọi là Tăng, hành vô gián đoạn ác gọi là ngũ vô gián, chẳng đọa ngục A Tỳ." Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: "Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng giảng thuyết thế nào là tri giác của Phật." Phật bảo Đại Huệ: "Giác được nhân và pháp vô ngã, biểu tri hai chứng phiền não và sở tri, lìa hai thứ sanh tử phần đoạn và biến dịch, đoạn dứt hai thứ phiền não vô minh và ái nghiệp, ấy gọi là tri giác của Phật, Thanh Văn Duyên Giác. Đắc được pháp này cũng gọi là Phật, do nhân duyên này ta thuyết nhất thừa." Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: khéo biết hai vô ngã, hai chướng phiền não dứt, lìa hẳn hai sanh tử, gọi là tri giác Phật. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, tại sao Thế Tôn nơi đại chúng nói lời như thế? Ta là tất cả Phật quá khứ và có đủ thứ thọ sanh. Xưa kia ta làm mạng đà chuyển luân thánh dương, voi lớn sáo ngà và chim anh võ, Thích Đề Hoàng Nhân, tiên nhân Thiện Nhãn, vân vân, thuyết trăm ngàn quyển kinh thọ sanh như thế. Phật bảo Đại Huệ: do bốn thứ bình đẳng nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Nơi đại chúng nói lời như thế, khi ấy ta làm Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp. Thế nào là bốn thứ bình đẳng? Ấy là tự đẳng, ngữ đẳng, pháp đẳng và thân đẳng. Vì bốn thứ bình đẳng này nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở trong chúng nói lời như thế. Thế nào là tự đẳng? Là danh tự xưng ta là Phật, cũng xưng tất cả chư Phật, mà tự tánh của danh tự chẳng có sai biệt, ấy gọi là tự đẳng. Thế nào là ngữ đẳng? Ta dùng 64 thứ phạm âm hiển bày tướng ngôn ngữ. Các bậc Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác cũng dùng 64 thứ phạm âm hiển bày tướng ngôn ngữ như thế, chẳng thêm chẳng bớt, chẳng có sai biệt. Tánh phạm âm di diệu như chim ca lăng tần gia, gọi là cử đẳng. Thế nào là thân đẳng? Nói thân ta với pháp thân chư Phật, sắc thân và tướng tốt chẳng có sai biệt, trừ khi vì điều phục các loài chúng sanh sai biệt mới thị hiện mỗi mỗi sắc thân sai biệt, ấy gọi là thân đẳng. Thế nào là pháp đẳng? Nói ta và chư Phật đều dùng pháp Bồ Đề phần 37 phẩm lược thuyết trí vô chướng ngại của Phật pháp, gọi là pháp đẳng, gọi chung là bốn thứ pháp bình đẳng. Cho nên Như Lai ứng cúng đặng chánh giác ở trong đại chúng nói lời như thế. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Ca Diếp Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm là ta, dùng bốn pháp bình đẳng vì Phật tử thuyết pháp. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: như Thế Tôn sở thuyết, ta từ đêm kia đắc tối chánh giác cho đến đêm kia nhập niết bàn, ở nơi khoảng giữa đó chẳng thuyết một chữ, cũng chẳng phải đã thuyết, chẳng phải sẽ thuyết, nói chẳng thuyết là Phật thuyết. Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì sao nói chẳng thuyết tức là Phật thuyết? Phật bảo Đại Huệ: ta vì hai pháp nên nói như thế. Thế nào là hai pháp? Là duyên tự đắc pháp và bổn trụ pháp, gọi là hai pháp. Do hai pháp này nên ta nói như thế. Thế nào là duyên tự đắc pháp? Là pháp do chư Như Lai chứng đắc, ta cũng chứng đắc, chẳng thêm chẳng bớt. Cảnh giới cứu cánh của duyên tự đắc pháp lìa hai tướng ngôn thuyết và văn tự, chỉ có thể tự đắc tự biết, nên gọi là duyên tự đắc pháp. Thế nào là bổn trụ pháp? Là đạo pháp của bậc thánh xưa, như tánh vàng bạc chẳng hoài, thường trụ nơi pháp giới, vô thủy vô chung. Hoặc Như Lai ra đời, hoặc chẳng ra đời, đạo pháp vẫn thường trụ nơi pháp giới như thế, gọi là bổn trụ pháp. Ví như sĩ phu đi trong đồng vắng, thấy con đường bằng phẳng hướng về cổ thành, liền đi theo đường đó vào thành, được thọ sự vui như ý. Đại Huệ, ý ngươi thế nào? Con đường và mỗi mỗi sự vui kia là do người ấy làm ra ư? Đáp rằng: không. Thế Tôn, Phật bảo Đại Huệ: ta và quá khứ tất cả chư Phật thường trụ nơi pháp giới cũng như thế. Nên nói, ta từ đêm kia đắc tối chánh giác cho đến đêm kia nhập niết bàn, ở nơi khoảng giữa chẳng thuyết một chữ, cũng chẳng phải đã thuyết, chẳng phải sẽ thuyết. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: ta từ đêm thành đạo đến đêm nhập niết bàn, nơi khoảng chính giữa này chẳng thuyết một chữ nào, vì duyên tự đắc pháp và pháp bổn trụ kia nên ta và chư Phật thuyết pháp chẳng sai biệt. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại thỉnh Thế Tôn: Cúi xin vì đại chúng, thuyết tướng hữu và vô của tất cả pháp, khiến con và các đại Bồ Tát lìa tướng hữu và vô, chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Đại Huệ:
Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ:
Người thế gian nương theo hữu và vô đọa vào hai thứ dục kiến và tánh phi tánh. Nếu chẳng lìa tướng dục kiến thì chẳng thể lìa sanh tử. Đại Huệ, tại sao người thế gian nương theo hữu? Là nói thế gian do nhân duyên sanh, chẳng phải không có từ hữu sanh, cũng chẳng phải vô sanh. Đại Huệ, họ thuyết như thế là nói thế gian vô nhân mà có. Đại Huệ, tại sao người thế gian nương theo vô? Vì họ thọ nhận tánh tham sân si rồi, sao lại vọng tưởng chấp trước tánh tham sân si là phi tánh, chẳng chấp lấy hữu lại chấp lấy vô? Đại Huệ, nếu chẳng chấp lấy tánh hữu thì tánh tướng tịch tịnh, nên chư Như Lai và Thanh Văn Duyên Giác chẳng chấp lấy tánh tham sân si cho là hữu hay vô. Đại Huệ, trong đó có cái nào là hoại?
Đoạn diệt. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu họ trước kia chấp lấy tánh tham sân si rồi, về sau chẳng chấp lấy nữa, ấy gọi là hoại. Phật bảo Đại Huệ:
Lành thay, lành thay, đúng như ngươi hiểu. Đại Huệ, chẳng những tánh tham sân si phi tánh là hoại, đối với Thanh Văn, Duyên Giác và Phật, chẳng chấp lấy tham sân si cũng gọi là hoại. Tại sao? Vì trong ngoài bất khả đắc, nên tánh phiền não chẳng phải khác hay chẳng khác. Đại Huệ, sự tham sân si hoặc trong hoặc ngoài đều bất khả đắc, vì tánh của tham sân si chẳng có bản thể nên chẳng thể chấp lấy, cho nên nói hoại là hoại tánh tham sân si, chứ chẳng phải hoại Phật và Thanh Văn Duyên Giác. Vì Phật và Thanh Văn Duyên Giác tự tánh vốn đã giải thoát, chẳng có tánh làm nhân năng trói và sở trói. Đại Huệ, nếu có trói thì phải có nhân trói, nói hoại như thế là chẳng có tướng để hoại. Đại Huệ, vì thế nên ta nói, thà chấp lấy ngã kiến như núi Tu Di, chứ đừng khởi kiến chấp không cho là vô sở hữu, thành kẻ tăng thượng mạng. Đại Huệ, kẻ tăng thượng mạng chấp trước vô sở hữu, ấy gọi là hoại, vì họ chẳng biết tự tâm hiện lượng, thấy ngoài tánh vô thường, sát na lần lượt biến hoại, ấm, giới, nhập tương tục, lưu trú, biến diệt, nên đọa kiến chấp khi vọng tự tướng cộng tướng, lìa tướng vọng tưởng văn tự, chấp trước đoạn diệt, ấy gọi là hoại.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kể rằng:
Tâm thấy hữu hoặc vô là cảnh giới nhị biên, trừ sạch cảnh giới ấy, tâm bình đẳng tịch diệt, tâm chẳng chấp cảnh giới, hữu diệt chẳng phải vô, hữu vô đều như như, là cảnh giới thánh hiền, vô chủng mà sanh hữu, sanh rồi hữu lại diệt, nhân duyên hữu và vô. Chẳng trụ giáo pháp ta, phi ngoại đạo phi Phật, phi ta cũng phi khác, do nhân duyên sanh khởi, tại sao có thể vô? Nhân duyên hợp nói hữu, nhân duyên tan nói vô, sanh kiến chấp tà luận, vọng tưởng chấp hữu vô. Nếu biết pháp vô sanh cũng là pháp vô diệt, quán pháp không tịch này, hữu vô thảy đều liền.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì con và các đại Bồ Tát thuyết tướng tông thông, khiến con và các đại Bồ Tát thông đạt tướng này. Thông đạt tướng này rồi thì khéo phân biệt tướng tông thông, chẳng theo giác tượng của chúng ma ngoại đạo, chống thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Đại Huệ:
Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ:
Tất cả Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát có hai thứ tướng thông là tông thông và thuyết thông. Đại Huệ, nói tông thông là tướng duyên tự đắc thắng tiến, xa lìa vọng tưởng ngôn thuyết và văn tự, tiến vào tự tướng, tự giác địa của hàng vô lậu, xa lìa tất cả giác tưởng hư vọng, hàng phục tất cả chúng ma ngoại đạo, phát huy ánh sáng của duyên tự, ấy là tướng tông thông. Thế nào là tướng thuyết thông? Là nói mỗi mỗi giáo pháp trong chính bộ kinh lìa những tướng khác hay chẳng khác, hữu và vô vân vân, dùng phương tiện khéo léo tùy thuận căn tánh của chúng sanh mà ứng cơ thuyết pháp, khiến họ được độ thoát, gọi là tướng thuyết thông. Đại Huệ, đối với hai tướng thông này, ngươi và các Bồ Tát cần nên tu học.
Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
tướng tông thông, thuyết thông, duyên giáo pháp tự giác, khéo phân biệt chánh tà, chẳng theo giác, giác tưởng ngoại đạo, như phàm phu vọng tưởng, chẳng có tánh chân thật, tại sao vọng chấp cho? Phi tánh là giải thoát, quán sát pháp hữu di, sanh và diệt tương tục, điên đảo vô sở tri, tăng trưởng theo nhị kiến, chân đế chỉ là một, niết bàn là không lỗi, quán sát diệt thế gian, như qua đốm mộng quyển, dù có tham sân si, có cũng như mộng quyển, ái dục sanh ngũ ấm, thân người vốn chẳng thật.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng:
Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tướng vọng tưởng chẳng thật. Vọng tưởng đã chẳng thật, do đâu mà sanh khởi? Pháp gì gọi là vọng tưởng chẳng thật? Ở trong pháp nào có vọng tưởng chẳng thật?
Phật bảo Đại Huệ:
Lành thay, lành thay, người khéo hỏi Như Lai những nghĩa như thế, là thương xót tất cả trời người thế gian, khiến họ được nhiều lợi ích và nhiều an lạc. Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ:
Mỗi mỗi nghĩa lý và mỗi mỗi vọng tưởng chấp trước chẳng thật, do đó sanh khởi vọng tưởng. Đại Huệ, người chẳng biết tự tâm hiện lượng, đọa kiến chấp hữu và vô, chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, tăng trưởng kiến chấp của ngoại đạo, do tập khí vọng tưởng chấp trước đủ thứ nghĩa lý của ngoại đạo, đối với pháp tâm, tâm số, vọng tưởng chấp trước cho là chỗ nhân duyên sanh khởi của ngã và ngã sở.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mỗi mỗi nghĩa lý, mỗi mỗi chẳng thật, do tập khí vọng tưởng chấp trước những pháp tâm và tâm số mà sanh khởi kiến chấp ngã và ngã sở, Thế Tôn, nếu như thế thì mỗi mỗi tướng nghĩa của ngoại đạo, đọa tướng hữu và vô, lìa tướng thấy, lìa tánh phi tánh. Thế Tôn, đệ nhất nghĩa cũng thế, lìa tướng nhân căn lượng, thí dụ phân biệt. Thế Tôn, tại sao chỉ có một chỗ nghĩa vọng tưởng chẳng thật của ngoại đạo, thì mỗi mỗi tánh vọng tưởng chấp trước sanh, mà chấp trước chỗ đệ nhất nghĩa thì vọng tưởng bất sanh? Nói một sanh ngoại đạo, một bất sanh Phật, há chẳng phải Thế Tôn thuyết tà nhân luận ư?
Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải vọng tưởng một sanh một bất sanh. Tại sao? Vì bậc thánh vọng tưởng hữu vô bất sanh, nên ngoài hiện tánh phi tánh, do giác được tự tâm hiện lượng mà vọng tưởng bất sanh. Đại Huệ, ta nói mỗi tướng vọng tưởng tự tâm của phàm phu, vì trước kia đã tạo nghiệp chấp trước phân biệt, nên mỗi mỗi tánh tướng vọng tưởng sanh. Nay muốn khiến phàm phu ngộ pháp vốn vô sanh, phải lìa kiến chấp ngã và ngã sở, lìa kiến chấp vọng tưởng năm pháp tự tánh, thì thân tâm chuyển biến, thấu rõ cảnh giới cứu cánh nhất thiết địa của Như Lai tự giác. Do nhân duyên này nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước mỗi nghĩa chẳng thật mà sanh. Nếu ngộ nghĩa như thật thì chẳng sanh, mà được giải thoát mỗi mỗi vọng tưởng của tự tâm.
Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
Từ nhân duyên hữu vô mà sanh khởi thế gian, vọng tưởng chấp tứ cú, chẳng rõ thuyết thông ta. Thế gian chẳng hữu sanh, cũng chẳng phải vô sanh, chẳng từ hữu vô sanh, cũng chẳng phi hữu vô. Tại sao những phàm phu vọng tưởng chấp nhân duyên? tất cả pháp vô sanh, do nhân duyên có sanh. Phi hữu cũng phi vô, cũng chẳng phải hữu vô. Quán thế gian như thế, chuyển tâm đắc vô ngã. Tất cả duyên sở tác, sở tác chẳng tự có, diệt chẳng tự sanh diệt. Vì có hai lỗi diệt, nếu chẳng lỗi hai diệt thì chẳng tánh để đắc. Quán các pháp hữu di, lìa năng duyên sở duyên, tâm lượng của vô tâm. Ta nói là tâm lượng, nơi tự tánh nói lượng. Nhân duyên thảy đều lìa, tự tánh vốn trong sạch, ta gọi là tâm lượng. Phương tiện lập tục đế, bổn lai chẳng sự thật. Phương tiện lập ngũ ấm, chẳng thật cũng như thế. Có bốn thứ bình đẳng: tướng vô tướng bình đẳng, sanh vô sanh bình đẳng, ngã vô ngã bình đẳng, tu sở tu bình đẳng. Vọng tưởng tập khí chuyển, có mỗi mỗi tâm sanh. Cảnh giới hiện bên ngoài là tâm lượng thế tục, ngoài hiện vốn chẳng có, tâm lại thấy đủ thứ, do kiến lập thân tài, ta nói là tâm lượng. Lìa tất cả kiến chấp, năng tưởng và sở tướng, vô đắc cũng vô sanh, ta nói là tâm lượng. Phi tánh chẳng phi tánh, tánh phi tánh đều lìa, nơi tâm được giải thoát, ta nói là tâm lượng. Như như với hư không, niết bàn và pháp giới, mỗi mỗi ý sanh thân, ta nói là tâm lượng. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết, Đại Bồ Tát nên thấu ngữ nghĩa. Thế nào là Bồ Tát khéo thấu ngữ nghĩa? Thế nào là ngữ? Thế nào là nghĩa? Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Thế nào là ngữ? Là nói nương theo cổ họng, môi, lưỡi, răng, nướu, cằm, hòa hợp vọng tưởng, sanh ra văn tự ngôn thuyết. Do đó, tập khí chấp trước sanh khởi, ấy gọi là ngữ. Thế nào là nghĩa? Là nói lìa tất cả tướng vọng tưởng và ngôn thuyết mà hiển bày tánh nghĩa, ấy gọi là nghĩa. Đại Huệ, Đại Bồ Tát ở nơi tĩnh lặng, dùng huệ văn tư tu, quán theo nghĩa này thì được duyên tự giác liễu, hướng vào thành niết bàn. Cho đến thân tập khí chuyển biến rồi thì chứng cảnh giới tự giác, khéo quán tướng nghĩa thắng tiến từ sơ địa đến thập địa, ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo thông tướng nghĩa. Lại nữa, nói Đại Bồ Tát khéo thông ngữ nghĩa là quán ngữ và nghĩa chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Quán nghĩa và ngữ cũng như thế. Nếu ngữ khác với nghĩa thì chẳng do ngữ mà hiểu nghĩa. Thật thì do ngữ vào nghĩa cũng như ngọn đèn chiếu soi mà hiện sắc tướng vậy. Lại nữa Đại Huệ, tự tánh niết bàn bất sanh bất diệt, tam thừa nhất thừa, tâm và tự tánh vốn bình đẳng. Nếu duyên theo nghĩa ngôn thuyết chấp trước thì đọa kiến chấp, phủ nhận và kiến lập, cho có kiến lập khác biệt và vọng tưởng khác biệt, hiện mỗi mỗi vọng tưởng như huyễn. Ví như mỗi mỗi tướng huyễn, chúng sanh ngu si cho là vọng tưởng có khác biệt, chẳng phải thánh hiền vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Theo vọng tưởng ngôn thuyết, kiến lập nơi các pháp, do lỗi kiến lập ấy chết rồi đọa địa ngục. Trong ấm chẳng có ngã, ấm tức chẳng phải ngã, cũng chẳng phải vô ngã. Chẳng như vọng tưởng kia, chấp tất cả có tánh là vọng tưởng phàm phu. Nếu như kiến chấp họ, tất cả thành chân đế, tất cả pháp vô tánh, dơ sạch thảy đều lìa. Kiến chấp họ chẳng thật, cũng chẳng phải đoạn diệt. Lại nữa Đại Huệ, nay ta sẽ thuyết tướng trí thức. Nếu ngươi và các Bồ Tát khéo phân biệt được tướng trí thức, tức là thông đạt tướng trí thức, sẽ chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Huệ, có ba thứ trí là thế gian trí, xuất thế gian trí và xuất thế gian thường thường trí. Thế nào là thế gian trí? Là nói tất cả phàm phu ngoại đạo chấp trước hữu và vô. Thế nào là xuất thế gian trí? Là nói tất cả thanh văn duyên giác do chấp trước hy vọng chứng quả niết bàn, đọa tự tướng sở chứng cho là cộng tướng. Thế nào là xuất thế gian thượng thượng trí? Ta nói chư Phật, Bồ Tát, quán pháp vô sanh, thấy bất sanh bất diệt, lìa pháp hữu và vô, duyên vô sư trí, từ chứng đắc dân pháp vô ngã của địa vị Như Lai. Đại Huệ, sanh diệt là thức, bất sanh bất diệt là trí. Lại nữa, đọa tướng vô sanh và đọa mỗi mỗi nhân tướng hữu và vô, tức là thức. Siêu diệt tướng hữu vô là trí. Lại nữa, nuôi dưỡng tướng là thức, chẳng nuôi dưỡng tướng là trí. Lại nữa, có ba thứ trí là biết sanh diệt, biết tự cộng tướng, biết bất sanh bất diệt. Lại nữa, tướng vô ngại là trí, mỗi mỗi cảnh giới tướng ngại là thức. Lại nữa, chấp ba sự hòa hợp, sanh tướng phương tiện là thức. Tướng tự tánh chẳng nhờ sự phương tiện là trí. Lại nữa, đắc tướng là thức, chẳng đắc tướng là trí. Vì cảnh giới tự giác thánh trí chẳng xuất chẳng nhập, như bóng trăng trong nước chẳng thể đắc vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tích tụ nghiệp là thức, chẳng tích tụ là trí. Quán sát tất cả pháp, thông đạt nghĩa vô sanh, khi đắc sức tự tại thì gọi là trí huệ. Tâm lìa cảnh giới trói, trí giác tưởng liền khởi. Cho đến tướng thắng diệu, đại trí huệ tự sanh. Xa lìa tư duy tưởng, tâm ý và ý thức. Bồ Tát vô phân biệt, thanh văn chẳng thể đến. Tịch tịnh thẳng tiến nhẫn, trí Như Lai trong sạch. Khéo sanh thắng nghĩa đế, sở hành thảy xa lìa. Ta thuyết ba thứ trí, mở mang tánh chân thật. Nhị thừa có chứng đắc, chấp trước nơi tự tánh. Nơi tưởng tư duy kia, nhiếp thọ tất cả tướng, thành thanh văn viên giác. Bậc trí lìa chư hữu, siêu diệt những tâm lượng, là thanh tịnh Như Lai. Lại nữa Đại Huệ, ngoại đạo có chín thứ chuyển biến luận, sanh kiến chấp chuyển biến của ngoại đạo. Ấy là hình xứ chuyển biến, tướng chuyển biến, nhân chuyển biến, thành chuyển biến, kiến chuyển biến, tánh chuyển biến, duyên phân minh chuyển biến, sở tác phân minh chuyển biến, sự chuyển biến, gọi là chính thứ kiến chấp chuyển biến. Đại Huệ, tất cả ngoại đạo vì chấp hữu và vô, sanh khởi chuyển biến luận. Thế nào là hình xứ chuyển biến? Là thấy nhiều hình xứ khác nhau, ví như vàng rồng chuyển biến thành các thứ đồ dùng, thì có mỗi mỗi hình xứ hiển hiện, mà chẳng phải có tánh vàng chuyển biến. Tất cả chuyển biến cũng như thế. Hoặc có ngoại đạo tự sanh vọng tưởng như thế, từ vọng tưởng hình xứ chuyển biến cho đến sự chuyển biến. Tất cả tánh của chính thứ chuyển biến như thế, chẳng phải như vọng tưởng, cũng chẳng phải khác với vọng tưởng. Nên biết vọng tưởng chuyển biến của ngoại đạo cũng như tô lạc, rượu, trái cây, vân vân. Từ nhân ban sơ chuyển biến thành quả chín mùi, hoặc có hoặc không, tất cả đều do tự tâm hiện. Ngoài tánh phi tánh, thật ra tự tâm chẳng có chuyển biến. Đại Huệ, chúng sanh ngu si như thế, tự sanh vọng tưởng tu tập, thấy pháp hữu vô, hoặc sanh hoặc diệt, như thấy sắc tướng sanh nơi mộng huyễn vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: lúc hình xứ chuyển biến là tứ đại chuyển biến, trung ấm, thân chẳng tứ đại, cũng không ngoài hình xứ. Chuyển biến thuộc vọng tưởng, chẳng phải bậc minh trí. Vậy duyên khởi thế gian như thành càn thác bà. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết nghĩa tương tục và giải thoát của tất cả pháp. Nếu khéo phân biệt tướng của tất cả pháp tương tục hay chẳng tương tục, sẽ khiến con và các Bồ Tát khéo hiểu tất cả phương tiện khéo léo, chẳng đọa nghĩa sở thuyết của ngoại đạo chấp trước tương tục. Đối với tướng tương tục, chẳng tương tục của tất cả các pháp, lìa vọng tưởng ngôn thuyết văn tự, dạo qua tất cả cõi Phật, trước vô lượng đại chúng hiện sức tự tại thần thông, tổng trì pháp ấn, đủ thứ biến hóa, ánh sáng chiếu soi giác huệ, khéo dùng thập vô tận cú, vô lượng phương tiện hành, cũng như nhật nguyệt, châu mani và tứ đại,
nơi tất cả địa, lìa tự tướng vọng tưởng mà hiện. Thấy tất cả pháp như mộng huyễn, vào địa vị Phật nơi tất cả cõi chúng sanh, tùy cơ thích ứng mà thuyết pháp để dẫn dắt họ, khiến được an trụ tự tâm, lìa pháp hữu vô và vọng tưởng sanh diệt, tất cả các pháp như mộng huyễn vân vân, chuyển tướng sở y thành thân tối thắng, khác với nghĩa ngôn thuyết của ngoại đạo. Phật bảo Đại Huệ: Lành thay, lành thay, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Tất cả các pháp vô lượng như nghĩa sở thuyết chấp trước tương tục của ngoại đạo, ấy là tướng chấp trước tương tục, duyên chấp trước tương tục, tánh phi tánh chấp trước tương tục, vọng tưởng sanh bất sanh chấp trước tương tục, vọng tưởng diệt bất diệt chấp trước tương tục, vọng tưởng thừa phi thừa chấp trước tương tục, vọng tưởng hữu di vô di chấp trước tương tục, vọng tưởng địa địa tự tướng chấp trước tương tục, vọng tưởng tự vô gián chấp trước tương tục, vọng tưởng y pháp hữu vô của ngoại đạo chấp trước tương tục, vọng tưởng tam thừa nhất thừa vô gián chấp trước tương tục. Lại nữa Đại Huệ, đây là những chúng sanh ngu si tự sanh vọng tưởng tương tục. Phàm phu vọng tưởng đem những tương tục này như con tầm nhã tơ làm kén, dùng tơ vọng tưởng tự trói trói người. Tương tục chấp trước tướng có và không có. Lại nữa Đại Huệ, trong đó thật chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Nếu quán tất cả pháp tịch tịnh thì vọng tưởng chẳng sanh, nên Đại Bồ Tát phải quán tất cả pháp tịch tịnh. Lại nữa Đại Huệ, giác được ngoài tánh phi tánh thì tướng tự tâm hiện lượng chẳng có. Thuận theo sự quán sát tự tâm hiện lượng chẳng có thì tất cả tánh hữu và vô đều vô tướng. Vì tương tục tịch tịnh nên nơi tất cả pháp chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa Đại Huệ, trong đó chẳng có trói hay mở, cũng chẳng đọa tri kiến, không thật không như thật, cho là có trói có mở. Tại sao? Vì tất cả pháp hữu và vô đều bất khả đắc. Nếu thấy có tất cả pháp để không là chưa thể quên nơi pháp, thấy có tất cả chúng sanh để độ thì chưa thể quên nơi chúng sanh. Dù nói mở trói nhưng chưa lìa trói, chẳng thể gọi là cảnh giới chân như thực tế. Nếu giác ngộ như thực tế, đối với tất cả pháp chẳng thấy có tất cả pháp để không, tức là nơi pháp mà lìa pháp. Độ tất cả chúng sanh chẳng thấy có tất cả chúng sanh để độ, tức là nơi chúng sanh mà lìa chúng sanh. Vì tất cả pháp và tất cả chúng sanh đều bất khả đắc vậy. Lại nữa Đại Huệ, phàm phu có ba thứ tương tục, là nguồn gốc của 11 thứ tương tục kể trên, ấy là tham, sân, si, nghiệp ái và tham ái của kiếp sau. Từ tham, sân, si sanh ra nghiệp ái và tham ái kiếp sau. Do ba thứ tương tục này khiến chúng sanh tương tục luân hồi trong lục đạo. Đại Huệ, nếu tương tục đoạn dứt thì chẳng có tướng tương tục và bất tương tục. Lại nữa Đại Huệ, chấp trước ba duyên hòa hợp làm phương tiện thì sanh thức ấm tương tục chẳng ngừng. Vì chấp trước phương tiện nên có tương tục. Nếu ba duyên hòa hợp và thức ấm đoạn dứt thì thấy được ba giải thoát, tất cả tương tục đều chẳng sanh. Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vọng tưởng chẳng chân thật, nói là tướng tương tục. Nếu liễu tri chân thật thì lưới tương tục dứt. Vì chúng sanh vô tri, tùy ngôn thuyết nhiếp thọ, ví như con tầm kia nhã tơ để tự trói. Vọng trói của phàm phu tương tục cũng như thế. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Như Thế Tôn sở thuyết, vì chấp trước mỗi mỗi nghĩa, mỗi mỗi vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng sanh, thế thì mỗi mỗi vọng tưởng phân biệt, mỗi mỗi các pháp vốn chẳng thật tánh.
chỉ là hư vọng phân biệt mà thôi.
Thế Tôn, nếu chỉ có vọng tưởng tự tánh, chẳng phải có pháp tự tánh khác làm đối đãi mà khởi thì các pháp đều chẳng tự tánh. Há chẳng phải Thế Tôn nói tập khí phiền não với thanh tịnh niết bàn thảy đều vô tánh ư? Nếu nhiễm tịnh đều hoài, há chẳng phải có cái lỗi các pháp đoạn diệt ư? Tại sao Thế Tôn nói tất cả pháp chỉ là tự tánh vọng tưởng, là phi tánh, chẳng có thật thể? Há chẳng phải thành kiến chấp đoạn diệt ư?
Phật bảo Đại Huệ: Đúng thế, đúng thế. Như ngươi sở thuyết, Đại Huệ, như thánh trí có tánh của tự tánh là thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn. Như thế, tánh của tự tánh tự tri chẳng như tánh chấp của phàm phu, cho vọng tưởng tự tánh là chân thật. Cái vọng tưởng tự tánh này chẳng phải có tánh tướng của tự tánh vậy.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Giả sử bậc thánh dùng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn tự tri, chẳng như thiên nhãn và dục nhãn của phàm phu, do vọng tưởng phân biệt mà tri. Thế thì vọng tưởng phân biệt chẳng thể kiến tánh đã rõ ràng, làm sao phàm phu được lìa vọng tưởng này? Chỉ có cảnh giới giác tri đúng như thật của bậc thánh mới chuyển được vọng thức, xa lìa vọng tưởng phân biệt.
Thế Tôn, phàm phu hay phân biệt mỗi mỗi pháp, chẳng phải điên đảo, nhưng chẳng thể lìa mỗi mỗi phân biệt, chúng chẳng phải không điên đảo.
Tại sao?
Vì chẳng thể thấy cảnh giới như thật của bậc thánh, và chẳng thấy tướng lìa hữu và vô.
Thế Tôn, bậc thánh cũng có phân biệt như thế, cũng thấy như sự vọng tưởng, do tưởng chẳng lìa sự, cũng là chấp tướng. Chấp tướng là cảnh giới của phàm phu, chẳng chấp tướng mới là cảnh giới từ sở hành của bậc thánh. Bậc thánh chẳng cho cảnh giới từ tướng là cảnh giới, do cảnh giới của phàm phu mà tự tâm thấy cảnh giới.
Theo tướng duy nhất là vô tướng, bản thể của vô tướng là pháp thể. Bậc thánh cũng thấy có tướng tự tánh, cũng thấy có pháp thể nơi tự tánh. Nơi tướng của tự tánh phân biệt pháp thể cũng giống như vọng tưởng của phàm phu. Hiển hiện tự tánh như thế, chỉ là chẳng nói hữu nhân mà gọi là hữu, chẳng nói vô nhân mà gọi là vô. Cho nên chẳng nói hữu vô, vì nói hữu nói vô thì đọa kiến chấp tánh tướng của các pháp.
Nói bậc thánh chẳng đọa nơi hữu và vô, như thế này là chẳng đọa nơi tướng thấy, là cảnh giới từ tướng, nên chẳng phải phàm phu có thể so bằng mà khác với cảnh giới của phàm phu.
Nhưng sự thấy của bậc thánh, hoặc thấy cho là hữu nhân thì đọa nơi hữu, hoặc thấy cho là vô nhân thì đọa nơi vô. Theo những thuyết kể trên là có rất nhiều lỗi.
Tại sao?
Vì chẳng biết tất cả pháp tướng vốn chẳng có tướng tự thể vậy.
Thế Tôn, do vọng tưởng tự tánh phân biệt, chẳng thể thấy được tánh tướng của tự tánh. Vậy cái nào là vọng tưởng, cái nào chẳng phải vọng tưởng? Làm sao như thật mà biết vọng tưởng?
Thế Tôn, tướng vọng tưởng và tướng tự tánh có khác hay chẳng khác?
Nếu nói tướng vọng tưởng và tướng tự tánh chẳng khác thì chẳng có cái nhân tương tự.
Vậy tại sao phàm phu chẳng như thật biết chỗ chẳng vọng tưởng của các pháp?
Nếu nói là chúng sanh lìa vọng tưởng thì tướng vọng tưởng chẳng như thật mà có.
Vậy tại sao Thế Tôn khiến chúng sanh lìa kiến chấp các pháp hữu vô mà lại chấp trước có cảnh giới của bậc thánh, đọa nơi hữu kiến?
Sao chẳng nói pháp không tịch tịnh phi tánh mà lại nói sự thánh trí tự tánh?
Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta chẳng thuyết pháp không phi tánh, cũng chẳng phải đọa nơi hữu kiến, nói sự thánh trí tự tánh, vì muốn khiến chúng sanh lìa sự kinh sợ, do chúng sanh từ vô thỉ đến nay chấp trước tánh tướng của tự tánh và sự thánh trí tự tánh, đã chấp thật có tướng. Nếu nói pháp không thì họ kinh sợ, nên ta chẳng nói tánh tướng của tự tánh. Nhưng ta trụ nơi pháp không như thật đã tự chứng đắc, lìa tướng mê hoặc, lìa kiến chấp tánh phi tánh do tự tâm hiện, đắc tam giải thoát, đúng như pháp ấn thật tướng sở ấn. Nơi tánh của tự tánh do tự giác quán sát, lìa tướng thấy hữu và vô.
Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát chẳng nên lập tất cả pháp bất sanh làm tông.
Tại sao?
Vì tông của tất cả tánh đều phi tánh, do có nhân đối đãi sanh ra tướng, nên nói tất cả pháp chẳng thể lập tông.
Lập tông ắt phải hoại. Nói lập tông phải hoại là vì tông ấy do sự đối đãi mà lập. Nếu tất cả pháp chẳng lập tông thì tướng vô sanh chẳng hoại, nên tất cả pháp chẳng thể lập tông thì hoại. Đại Huệ, hữu và vô chẳng phải sanh tông, vì đem tông vào tất cả tánh thì tướng hữu vô bất khả đắc. Đại Huệ, giả sử tông kia chẳng sanh, đem tất cả tánh chẳng sanh mà lập tông, thế thì tông kia phải hoại, vì tánh tướng hữu và vô bất sanh. Do đó chẳng nên lập tông, vì năm phần luận logic có rất nhiều lỗi. Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận ghi có 33 lỗi là do nhiều tướng khác biệt lần lượt làm nhân lẫn nhau và có sở tác, do đó chẳng nên lập tông. Nói tất cả pháp bất sanh thì tất cả pháp không, như thế tất cả pháp không có tự tánh thì chẳng nên lập tông. Đại Huệ, nhưng Đại Bồ Tát thuyết tất cả pháp như mộng huyễn, vì thấy tướng hiện hay chẳng hiện là do lỗi của sự thấy biết, nên nói tất cả pháp tánh như mộng huyễn. Đại Huệ, vì phàm phu đọa kiến chấp hữu và vô, muốn lìa sự kính sợ của họ phải tùy cơ thuyết pháp, chớ khiến họ sanh tâm khủng bố, xa lìa pháp đại thừa. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: vô thuyết vô tự tánh, vô sự vô tương tục, phàm phu vọng chấp thật như xác chết có giác, tất cả pháp bất sanh chẳng như tông ngoại đạo. Các pháp vốn vô sanh, do nhân duyên thành tựu, tất cả pháp bất sanh, bậc trí chẳng phân biệt. Diệt do lập tông sanh, kẻ giác phải diệt trừ. Ví như mắt bệnh nhầm, vọng thấy tướng qua đúng, tánh chấp trước cũng thế. Do phàm phu vọng tưởng, phân biệt hiện tam giới, sự tự tánh chẳng có mà lập sự tự tánh. Vì tư duy khởi vọng, tùy sự lập ngôn giáo, vọng tưởng rất lăng xăng. Phật tử hãy siêu thoát, xa lìa các vọng tưởng, phi nước tưởng là nước, do khác nước vọng sanh. Phàm phu mê như thế, bậc thánh chẳng thấy vậy. Bậc thánh thấy trong sạch, chánh định tam giải thoát, xa lìa nơi sanh diệt, vào đi cõi vô sanh. Tu hành vô sở tu, cũng chẳng tánh phi tánh, tánh phi tánh bình đẳng, do đó sanh thánh quả. Thế nào tánh phi tánh, thế nào pháp bình đẳng? Tâm tri tâm bất tri, trong ngoài và động tình. Nếu người được đoạn dứt, ắt thấy tâm bình đẳng. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn sở thuyết, trí huệ quán sát tiền cảnh phan duyên các pháp, chẳng thấy có một pháp để đắc. Ấy chỉ là giả lập phương tiện, sở nhiếp thọ và năng nhiếp thọ phi tánh thì cả hai đều không. Thế thì trí cũng chẳng thể nhiếp thọ cái thuyết phân biệt bất sanh, ấy gọi là trí. Vậy cái tên trí này cũng là phương tiện giả lập mà thôi. Thế nào, Thế Tôn? Vì chẳng giác được tánh của tự tướng cộng tướng khác hay chẳng khác, nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì mỗi mỗi tánh tướng của tự tướng cộng tướng tự che khuất, nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì hòn núi vách đá, địa thủy quả phong làm chướng ngại, nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì quá xa quá gần, nên chẳng đắc tướng trí ư? Hoặc vì quá già quá nhỏ, mù điếc các căn chẳng đủ, nên chẳng đắc tướng trí ư? Thế Tôn, nếu do chẳng giác được sự khác
hay chẳng khác của từ tướng cộng tướng nên chẳng đắc tướng trí, thì chẳng nên nói trí, nên nói vô trí, vì có sự chẳng đắc vậy. Nếu do mỗi mỗi tánh tướng của từ tướng cộng tướng tự che khuất nên chẳng đắc tướng trí, thì cũng là vô trí, chẳng phải trí. Thế Tôn, do có nhĩ diệm, mẹ của trí, nên trí sanh. Chẳng phải vô tánh có thể hợp thành sở tri của nhĩ diệm mà gọi là trí. Nếu do hòn núi, vách đá, địa, thủy, hỏa, phong, quá xa, quá gần, quá già, quá nhỏ, mù điếc, các căn chẳng đủ, nên chẳng đắc tướng trí, vậy là vô trí, cũng chẳng phải trí, vì sự có trí bất khả đắc vậy. Phật bảo Đại Huệ:
Chẳng phải nghĩa vô trí như ngươi nói mà cho là trí. Ta chẳng nói sự phan duyên ẩn lấp như thế. Trí huệ chẳng đắc tướng là theo phương tiện kiến lập, giác được từ tâm hiện lượng, hữu và vô hữu, ngoài tánh phi tánh, biết mà sự chẳng thể đắc. Vì chẳng đắc nên trí ở nơi nhĩ diệm chẳng sanh. Nếu tùy thuận ba cửa giải thoát, trí cũng chẳng thể đắc. Nếu người chẳng vọng tưởng thì có cái trí liễu tri các tập khí hư ngụy, tánh phi tánh từ vô thị. Cái tri này phàm phu ngoại đạo chẳng thể tri. Do đó phàm phu đối với xứ sở ngoại cảnh, tánh tướng vô tánh, vọng tưởng chẳng dứt, vì chấp trước nhiếp thọ, kiến lập từ tâm hiện lượng. Nói có tướng ngã và ngã sở mà chẳng biết từ tâm hiện lượng, nơi trí nhĩ diệm mà khởi vọng tưởng, vì vọng tưởng chẳng thể quán sát ngoài tánh phi tánh, là dựa theo đoạn kiến của ngoại đạo.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kể rằng:
Chẳng trụ sự phan duyên và trí huệ quán sát, vô trí tức chánh trí, vọng cho là phi trí, nơi tánh tướng chẳng khác, nếu chấp theo quán sát những chướng ngại xa gần, ấy gọi là tà trí. Do lục căn chẳng đủ, nói trí huệ chẳng sanh. Thật thì có dĩ diệm, ấy cũng gọi tà trí. Lại nữa Đại Huệ, phàm phu ngu si chẳng khéo liễu tri, chấp tướng ngoài tánh tự tâm hiện, bị vọng tưởng tà ác hư ngụy từ vô thỉ xoay chuyển. Lúc xoay chuyển thì chẳng thể đạt đến từ tông thông và thuyết thông, nên chấp cái thuyết phương tiện mà chẳng khéo phân biệt tứ cú của tự tông và tướng thông trong sạch.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Đúng như Phật dạy, cúi xin Thế Tôn, vì chúng con phân biệt thuyết thông và tông thông, khiến con và các đại Bồ Tát thấu rõ hai thứ thông, cũng khiến phàm phu thanh văn duyên giác đời vị lai chẳng mắc lỗi lầm. Phật bảo Đại Huệ:
Lành thay, lành thay, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ:
Tam thế Như Lai có hai thứ pháp thông là thuyết thông và tự tông thông. Nói thuyết thông là tùy sự thích ứng của tâm chúng sanh mà thuyết, mỗi mỗi pháp ghi đủ trong khế kinh, khế lý, khế cơ, gọi là thuyết thông. Nói tự tông thông là nói người tu hành lìa mỗi mỗi vọng tưởng do tự tâm hiện, chẳng đọa kiến chấp nhị biên nhất hay gì, đồng hay chẳng đồng, siêu thoát tất cả tâm, ý, ý thức. Đối với cảnh giới tự giác thánh trí, lìa kiến chấp nhân duyên và kiến chấp tương ưng do công hạnh tạo tác mà thành. Tất cả ngoại đạo, thanh văn, duyên giác, người đọa nhị biên đều chẳng thể biết, ta gọi là pháp tự tông thông. Đại Huệ, tướng tự tông thông và thuyết thông này, ngươi và các đại Bồ Tát cần nên tu học.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
Ta nói hai thứ thông, tông thông và thuyết thông. Thuyết thông dạy sơ cơ, tông thông là giải thoát.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng:
Thế Tôn, vì Thế Tôn có khi nói rằng, đối với mỗi mỗi lập luận của thế gian trở nên gần gũi học tập. Nếu gần gũi học tập là nhiếp thọ tham dục, chẳng nhiếp thọ pháp. Tại sao Thế Tôn nói như thế?
Phật bảo Đại Huệ:
Mỗi mỗi nghĩa cú ngôn luận của thế gian nhân duyên tích tập, những nhân duyên thí dụ giống như trang nghiêm để dụ dẫn dối gạt những phàm phu ngu si, chẳng thể vào chân thật tự thông.
chẳng biết tất cả pháp vọng tưởng điên đảo, phàm phu mê hoặc, đọa nơi tà kiến nhị biên, tự phá hoại chánh kiến chánh pháp, luân hồi lục đạo, chẳng thể giải thoát. Do vọng tưởng chấp trước, chẳng thể giác được tự tâm hiện đường, chẳng lìa ngoài tánh của tự tánh. Do đó, mỗi mỗi lập luận của thế gian, chẳng thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, lo, buồn, khổ não, dối gạt và mê hoặc. Đại Huệ, xưa kia Thích Đề Hoàng Nhân trọng hiểu các luận, tự tạo thanh luận. Bọn thế luận kia có một người đệ tử hiện hình tượng rồng đến Thiên Cung Đế Thích kiến lập tông chỉ thế luận và hẹn nhau với Đế Thích Hoàng Nhân rằng: nay ta cùng ngươi biện luận, nếu ta thắng thì ta sẽ hoại bánh xe ngàn căm của ngươi, nếu ngươi thắng thì sẽ chém đầu ta để tạ lỗi cho ngươi. Hẹn xong, bèn dùng thế pháp lật đổ thanh luận của Đế Thích, liền phá hủy bánh xe rồi trở về thế gian. Đại Huệ, như con rồng là súc sinh, cũng có thể dùng mỗi mỗi nghĩa cú, ngôn luận thế gian, nhân duyên thí dụ trang nghiêm để mê hoặc chư thiên và Atula, kiến dính mắt, kiến chấp sanh diệt, huống là loài người ư? Do đó, ngôn luận thế gian cần nên xa lìa, vì hay làm nhân sinh ra quả khổ, chớ nên gần gũi học tập. Đại Huệ, bọn thế luận chỉ nói cảnh giới thân giác mà thôi. Đại Huệ, có trăm ngàn thế luận kia, sau khi Phật diệt độ 500 năm, sẽ phá hoại sự kết tập kinh điển, do ác giác họ thịnh hành nơi thế gian. Có nhiều đệ tử ham thọ pháp họ. Đại Huệ, họ dùng đủ thứ nghĩa cú nhân duyên, thí dụ trang nghiêm để thuyết diệt ngoại đạo, dùng thế luận để phá hoại sự kết tập kinh điển, vì tự chấp nhân duyên chẳng có tự thông. Đại Huệ, bọn ngoại đạo kia chẳng có tự thông luận, lập ra thế luận rộng thuyết vô lượng trăm ngàn sự môn, chẳng thể tự thông, cũng chẳng tự biết ngu si, chấp thế luận là chân lý. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu ngoại đạo sở thuyết mỗi mỗi nghĩa cứu nhân duyên thí dụ trang nghiêm của thế luận, do tự chấp trước chẳng có tự thông, thì Thế Tôn cũng thuyết thế luận thì mỗi mỗi trời người và Atula từ các phương đến tụ hội, Phật cũng rộng thuyết vô lượng nghĩa cứu, há cũng chẳng phải không có tự thông ư? Há cũng lọt vào số ngôn thuyết trí huệ của tất cả ngoại đạo ư? Phật bảo Đại Huệ: ta chẳng thuyết thế luận, chẳng thuyết khứ lai, chỉ thuyết bất khứ bất lai. Đại Huệ, lai là tụ hợp, khứ là tan rã, chẳng khứ chẳng lai là bất sanh bất diệt. Cái nghĩa của ta thuyết chẳng đọa nơi số vọng tưởng của thế luận. Tại sao? Vì chẳng chấp trước ngoài tánh phi tánh, vọng tưởng nhị biên nơi tự tâm hiện chẳng thể xoay chuyển là cảnh tướng phi tánh. Giác được tự tâm hiện thì vọng tưởng của tự tâm hiện chẳng sanh, vọng tưởng chẳng sanh thì vào ba cửa giải thoát: không, vô tướng, vô tác, gọi là giải thoát. Đại Huệ, ta nhớ xưa kia cư trú một nơi, có thế luận Bà La Môn đến chỗ ta ở, chẳng màng đến ta có rảnh hay không, bèn hỏi ta rằng: Cù Đàm, tất cả pháp là sở tác ư? Ta đáp ngay rằng: Bà La Môn, nói tất cả pháp sở tác là thuộc về thế luận thứ nhất. Họ lại hỏi: tất cả pháp là phi sở tác ư? Ta cũng đáp rằng: tất cả pháp phi sở tác thuộc về thế luận thứ hai. Họ hỏi tiếp: tất cả pháp thường ư? Tất cả pháp vô thường ư? Tất cả pháp sanh ư? Tất cả pháp bất sanh ư? Ta liền đáp: ấy là thế luận từ thứ ba đến thứ sáu. Đại Huệ, họ lại hỏi rằng: tất cả pháp là nhất ư? Tất cả pháp là dị ư? Tất cả pháp đồng ư? Tất cả pháp chẳng đồng ư? Tất cả pháp do mỗi mỗi thọ sanh mà hiện ư? Ta trọn đáp rằng: ấy là thế luận từ thứ bảy đến thứ 11. Đại Huệ, họ lại hỏi: tất cả pháp vô ký ư? Tất cả pháp là ký ư? Hữu ngã ư? Vô ngã ư? Có đời này ư? Chẳng có đời này ư? Có đời khác ư? Chẳng đời khác ư? Có giải thoát ư? không giải thoát ư? Tất cả là sát na ư? Tất cả chẳng là sát na ư? Là hư không ư? Là chẳng phải số diệt ư? Là niết bàn ư? Là do Cù Đàm tác ư? Chẳng phải tác ư? Có thân trung ấm ư? Chẳng thân trung ấm ư?
Đại Huệ, ta đáp rằng: Bà La Môn, những câu hỏi như thế đều là thế luận của ngươi, chẳng phải sở thuyết của ta. Ta chỉ thuyết mỗi mọi ác nghiệp tập khí vọng tưởng hư ngụy từ vô thỉ là nhân của tam giới. Những người khác chẳng thể giác tri tự tâm hiện lượng mà sanh vọng tưởng phan duyên ngoài tự tánh, như pháp của ngoại đạo nói.
Do ngã và căn, cảnh ba duyên hòa hợp mà có cái biết sanh khởi. Ta thì chẳng như thế.
Bà La Môn, ta chẳng thuyết nhân, chẳng thuyết vô nhân, chỉ thuyết cái tánh vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp, giả lập pháp duyên khởi. Chẳng phải ngươi và những người chấp ngã tương tục có thể biết được.
Đại Huệ, nói niết bàn, hư không và tịch diệt chẳng phải có ba thứ, chỉ là số lượng có ba mà thôi.
Lại nữa Đại Huệ, khi ấy thế luận Bà La Môn lại hỏi ta rằng: Do si ái nghiệp làm nhân mà có tam giới ư, hay là vô nhân ư? Ta đáp rằng: Hai thứ này cũng là thế luận thôi.
Họ lại hỏi: Tất cả tánh đều vào tự tướng cộng tướng ư? Ta lại đáp: Đây cũng là thế luận.
Bà La Môn, nói tóm lại, từ những câu hỏi của ngươi cho đến dòng suối ý thức vọng chấp ngoại trần, tất cả đều là thế luận.
Lại nữa Đại Huệ, khi ấy thế luận Bà La Môn lại hỏi ta rằng: Mỗi mỗi nghĩa cứu nhân duyên, thí dụ trang nghiêm, là tông chỉ của tất cả ngoại đạo, đều thuộc thế luận. Vậy còn có pháp nào chẳng phải thế luận ư?
Ta đáp rằng: Bà La Môn, có. Mà chẳng phải ngươi có: phi tác phi tông, phi thuyết phi bất thuyết, phi bất nhân duyên, thí dụ trang nghiêm.
Bà La Môn hỏi: Thế nào là phi thế luận, phi phi tông, phi phi thuyết?
Ta đáp rằng: Bà La Môn, có phi thế luận mà ngoại đạo các ngươi chẳng thể biết, vì vọng tưởng chẳng thật, hư ngụy chấp trước nơi ngoại tánh.
Nói vọng tưởng chẳng sanh, nếu giác liệu pháp hữu vô và tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh, chẳng nhiễm ngoại trần, dứt hẳn vọng tưởng, ấy gọi là phi thế luận.
Đây là pháp ta, chẳng phải ngươi có vậy.
Khi ấy Bà La Môn lại lược thuyết sự nhận thức của họ: hoặc khứ hoặc lai, hoặc sanh hoặc tử, hoặc vui hoặc khổ, hoặc chìm hoặc nổi, hoặc ẩn hoặc hiện, hoặc hòa hợp hoặc tương tục, hoặc ái hoặc nhân ái, chấp trước đủ thứ tư.
Ta nói: Bà La Môn, so đo như thế đều là thế luận của bọn ngươi, chẳng phải ta có.
Đại Huệ, thế luận Bà La Môn hỏi như thế, ta đáp như thế. Họ liền im lặng, chẳng từ giả mà lui ra, lại còn suy tư chỗ tự thông mà nghĩ rằng:
Sa Môn Thích Tử vượt ra ngoài tướng thông, nói vô sanh, vô tướng, vô nhân, giác được tướng hiện của tự vọng tưởng thì vọng tưởng chẳng sanh.
Đại Huệ, đây tức là chỗ ngươi hỏi ta: Tại sao nói gần gũi học tập thế luận đủ thứ biện luận là nhiếp thọ tham dục, chẳng nhiếp thọ pháp?
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nhiếp thọ tham dục và pháp có nghĩa cứu gì? Phật bảo Đại Huệ:
Lành thay, lành thay, ngươi khéo vì chúng sanh đời vị lai tư duy, xin hỏi nghĩa cứu như thế, ta sẽ vì ngươi mà thuyết, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Cuối sinh thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ:
Đối với nghĩa tham, có thủ có xả, hoặc tham tiếp xúc, hoặc tham mùi vị, dính mắc ngoại trần, đọa tà kiến nhị biên, do đó luân hồi tương tục, lại sanh ngũ ấm, sanh lão bệnh tử, lo buồn khổ não, các thứ nghiệp khổ đều từ tham ái sanh khởi, đều do gần gũi nhiễm tập thế luận thành kẻ thế luận. Ta và chư Phật nói là tham, ấy gọi là nhiếp thọ tham dục mà chẳng nhiếp thọ pháp. Đại Huệ, thế nào là nhiếp thọ pháp? Là khéo thấu rõ tự tâm hiện đường, thấy tướng nhân vô ngã và pháp vô ngã thì vọng tưởng chẳng sanh. Khéo biết từng bậc tiến lên chư địa của Bồ Tát, lìa tâm, ý, ý thức, được tất cả chư Phật trí huệ quán đảnh, trọn vẹn nhiếp thọ thập vô tận cú, nơi tất cả pháp cũng chẳng có mở mang tự tại, ấy gọi là pháp. Nghĩa là chẳng đọa tất cả kiến chấp, tất cả hư ngụy, tất cả vọng tưởng, tất cả tánh tướng, tất cả nhị biên, vân vân.
Đại Huệ, có nhiều hạng si mê ngoại đạo đọa nơi nhị biên, hoặc thường hoặc đoạn, chẳng phải người có trí huệ. Chấp thọ vô nhân luận thì sanh khởi thường kiến, chấp ngoại nhân hoại, nhân duyên phi tánh thì sanh khởi đoạn kiến.
Đại Huệ, ta chẳng thấy sanh trụ diệt nên nói là pháp.
Đại Huệ, ấy gọi là tham dục và pháp. Ngươi và các đại Bồ Tát cần nên tu học.
Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
tất cả thế gian luận là ngoại đạo vọng thuyết, vọng thấy tác sở tác, thuyết họ chẳng tự thông, duy nhất tự tông ta, lìa nơi tác sở tác. Vì các đệ tử thuyết xa lìa những thế luận, tâm lượng chẳng thể thấy, nhiếp sở nhiếp phi tánh, chẳng quán sát hai tâm, đoạn thường thảy đều lìa, ngoại đạo tâm lưu chuyển, ta gọi là thế luận. Người vọng tưởng chẳng chuyển, người ấy thấy tự tâm. Lai thì có sự sanh, khứ thì sự chẳng hiện. Thấu rõ việc khứ lai thì vọng tưởng chẳng khởi. Hữu thường và vô thường, năng tác và sở tác, đời này hay đời sau đều là thế luận thông.
Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Phật nói Niết Bàn, pháp nào gọi là Niết Bàn? Mà các ngoại đạo đối với pháp Niết Bàn mỗi mỗi sanh khởi vọng tưởng khác nhau. Phật bảo Đại Huệ:
hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ:
như vọng tưởng Niết Bàn của các ngoại đạo, vọng tưởng của họ chẳng tùy thuận Niết Bàn. Hoặc có ngoại đạo diệt ấm, giới, nhập, lìa cảnh giới tham dục, thấy pháp vô thường, tâm và tâm pháp chẳng sanh, chẳng ghi nhớ cảnh giới quá khứ, vị lai, hiện tại, thọ ấm hết như ngọn đèn tắt, như chủng tử hoại, vọng tưởng chẳng sanh, nghĩ những cảnh giới này cho là Niết Bàn.
Đại Huệ, họ chẳng do hoại tánh kiến, gọi là Niết Bàn.
Đại Huệ, hoặc có ngoại đạo từ phương này đến phương kia, gọi là giải thoát. Thấy cảnh giới của tượng ấm diệt cũng như gió ngưng, hoặc thấy năng giác sở giác đoạn diệt, gọi là giải thoát. Hoặc thấy mỗi mỗi tướng của tư tưởng là cái nhân sinh ra khổ, qua suy nghĩ rồi chẳng khéo giác tri, tự tâm hiện lượng, kinh sợ nơi tưởng mà thấy vô sanh, sanh tâm ưa thích, tưởng là Niết Bàn. Hoặc có tưởng mà thấy vô sanh, sanh tâm ưa thích, tưởng là Niết Bàn. Hoặc có ngoại đạo biết các pháp trong ngoài tự tướng cộng tướng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai, có tánh chẳng hoại, cho là Niết Bàn. Hoặc đối với ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng tất cả pháp ngoại, tưởng là Niết Bàn. Hoặc có ngoại đạo trí huệ bị ác kiến thiêu đốt, chấp có ngã, kiến tự tánh làm căn bản, thấy tự tánh và sĩ phu giữa hai có chút ngăn cách, nói thần ngã của sĩ phu hay sanh tự tánh. Vì do sĩ phu sanh ra gọi là tự tánh, dĩ như minh sơ, cầu na, là y theo thần ngã ban sơ sanh giác. Cầu na dụ cho Di Trần, cho cầu na là tác giả, nói từ Di Trần sanh tứ đại, cũng như từ sĩ phu sanh tự tánh, rồi chấp có thần ngã, chấp cõi mười phương, cho là Niết Bàn. Hoặc có ngoại đạo nói hết phước và phi phước, hoặc nói các phiền não chẳng do tu trí huệ mà tự dứt, hoặc thấy cõi trời tự tại là kẻ chân thật tạo tác sanh tử, cho là Niết Bàn. Hoặc nói chúng sanh ở nơi này chết, thọ sanh nơi khác, lần lượt luân hồi từ 8.000 kiếp đến nay, vô nhân tự có, do đó chấp trước sanh tử chẳng có nhân nào khác, rồi chấp trước vô nhân tưởng là Niết Bàn. Hoặc nói từ tự tánh sanh tứ đại, tứ đại sanh ý, ý sanh trí, trí sanh ngũ phần, ngũ phần sanh ngũ tri căn sanh ngũ nghiệp căn sanh ngũ đại, gọi là 25 minh đế của tự tánh. Hay sanh các pháp rồi trở về tự tánh thì lìa tất cả sanh tử. Chấp minh đế này cho là đắc đạo chân đế, tưởng là niết bàn.
Hoặc thấy tướng nhất dị, đồng chẳng đồng, hòa hợp sanh khởi công đức. Như di trần sanh khởi thế giới, di trần là năng tác, thế giới là sở tác, tức là công đức, cho là niết bàn. Hoặc thấy vạn vật như cây gai nhọn, như sự lộng lẫy của con công và đủ thứ bửu vật, chẳng có kẻ tác, vô nhân tự có, cho là niết bàn.
Đại Huệ, hoặc cho 25 minh đế là chân thật và cho lục đức luận: 1. Thật, 2. Đức, 3. Nghiệp, 4. Tứ đại, 5. Hòa hợp, 6. Đồng dị, là nhân sinh ra các pháp. Nói giữ được hai pháp này hộ trì quốc độ chúng sanh, khiến được an lạc, tức là niết bàn.
Hoặc cho thời gian là kẻ tạo tác ra thời tiết thế gian, kẻ giác như thế tưởng là niết bàn.
Hoặc thấy tánh, hoặc thấy phi tánh, biết là tánh phi tánh, thấy có giác này với niết bàn sai biệt mà chẳng khác, tưởng là niết bàn.
Đủ thứ vọng tưởng so đo chấp trước của ngoại đạo sở thuyết, nơi lý chẳng thành, bậc trí nên bỏ những thuyết này vậy.
Đại Huệ, niết bàn vọng tưởng của ngoại đạo tất cả đều đọa kiến chấp nhị biên mà họ cho là niết bàn. Mỗi mỗi niết bàn của ngoại đạo họ tự lập luận. Bậc trí huệ quán sát vọng tưởng của họ, tâm ý khứ lai, trôi dạt lưu động, hoặc sanh hoặc diệt, lập như vô sở lập. Thật thì chẳng có kẻ đắc niết bàn.
Đại Huệ, pháp niết bàn của ta thuyết là khéo giác tự tâm hiện lượng, chẳng chấp ngoại tánh, lìa nơi tứ cú, thấy chỗ như thật, chẳng đọa tự tâm hiện và vọng tưởng nhị biên, năng nhiếp sở, nhiếp bất khả đắc. Tất cả đo lường chẳng thấy sở thành, đối với vọng chấp chân thật của phàm phu chẳng nên nhiếp thọ. Người xả bỏ rồi thì đắc pháp tự giác thánh trí, biết hai vô ngã, lìa hai phiền não, trừ sạch hai chướng, lìa hẳn hai sanh tử, dần dần tiến lên chư địa, đến địa vị Như Lai. Các tam muội thâm sâu, lìa tâm, ý, ý thức đều như bóng huyễn, gọi là niết bàn.
Đại Huệ, ngươi và các đại Bồ Tát cần nên tu học, chống xa lìa tất cả kiến chấp niết bàn của ngoại đạo.
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
niết bàn của ngoại đạo mỗi mỗi sanh vọng tưởng, vọng tưởng từ tâm khởi, chẳng cách nào giải thoát, không dây mà tự trói, xa lìa phương tiện khéo, dù tưởng là giải thoát, thật chẳng thể giải thoát. Tướng thông của ngoại đạo nhiều loại trí khác nhau, vì ngu si vọng tưởng, giải thoát chẳng có phần. Tất cả ngoại đạo kia vọng thấy tác sở tác, chấp hữu vô lập luận, thảy đều chẳng giải thoát. Phàm phu ham vọng tưởng, chẳng nghe pháp chân thật. Chân thật diệt nhân khổ, tam giới gồm ba khổ: khổ khổ và hoại khổ. Hành tam ác đạo khổ, ví như tượng trong gương, dù hiện mà chẳng thật, vọng tưởng nơi tâm gương. Phàm phu sanh nhị kiến, chẳng biết tâm và duyên, sanh vọng tưởng nhị biên, biểu tâm và cảnh giới, thì vọng tưởng chẳng sanh. Tâm thể tức vạn pháp, sự hiện mà chẳng hiện, xa lìa tướng sở tướng, như phàm phu phân biệt, vọng tưởng sanh tam giới, vọng hiện đủ thứ tướng, đều chẳng có nghĩa thật, mà kẻ ngu chẳng biết. Chư kinh nói vọng tưởng, chẳng ra ngoài giả danh. Nếu lìa nơi ngôn thuyết, Phật nói vô sở thuyết.
Quyển 3 hết.